Sau khi thọ xong rồi thì quý vị cảnh lễ Phật một lại để xin thọ Ba Ngôi Tam Bảo. Thôi bây giờ không lại bởi vì tập lắm, quý vị phá được rồi, bởi vì đứng lên ngồi xuống nó rất là mất giờ, và đồng thời cái thành tâm của mình ở trong tâm của mình chứ không phải là cái thành tâm của mình bằng cái lại đó, mà bằng cái tâm nguyện của mình là quý vị. Không, bây giờ xong rồi thì quý vị phá Phật một cái là quý vị đã chấp nhận mình sẽ là đệ tử của Phật, của Pháp, của Tăng, của Thầy, phải không? Thì bây giờ sao là các con là con của Thầy, Thầy là Thầy của các con. Vậy có mỗi sự đau khổ nào thì các con hỏi Thầy, Thầy sẽ giúp đỡ. Và đồng thời Thầy sẽ dạy cho các con, Thầy sẽ biết cách đạo đức cho các con, để cho các con sẽ nương vào những cái lời Thầy dạy đó mà các con sống một cuộc đời sống đem lại hạnh phúc an vui cho các con. Các con hiểu chưa? Nếu con khổ tức là Thầy khổ, nếu con vui tức là Thầy vui, nếu con làm được thì không đau khổ là mấy con không phụ các ơn của Thầy. Thầy ngồi thì biết tình trang sách đem lại sự an vui cho mấy con, mà mấy con làm đúng, mấy con không còn đau khổ nữa, tức là mấy con không phụ công của Thầy. Mấy con nhớ không? Bây giờ xong rồi thì bắt đầu mấy con nghe Thầy giảng về năm cái giới cấm. Năm giới cấm tức là năm cái đạo đức là một người cư sĩ. Đây là cái tiêu chuẩn làm người. Người nào sống không đúng năm cái tiêu chuẩn này là một loài động vật. Thầy xác định điều đó, bởi vì chúng ta sinh ra một con người là một động vật chứ không có gì hết, một động vật cao cấp, phải không các con? Bởi vì chúng ta là con người là cũng như là một con vật khác vậy thôi. Cho nên con người chúng ta mà hiểu không được hướng dẫn trong đạo đức thì là một con vật rất là không đáng. Các con thấy trò chơi đấu giữ gì chứ nó không giữ bằng con người, chúng ta hiểu nó sạch hết á. Có nhiều loài vật ở trên hành tinh này á, nó đã bị mất bóng như nó đã bị diệt do cái chuyện mà chúng ta diệt chứ. Nó không diệt hết con người mà con người diệt hết những loài vật. Cho nên con người là một động vật cao cấp, nhưng mà cao cấp phải có những cái tiêu chuẩn thành con người, chứ mà không khéo nó là một con ăn thú. Các con biết nó dùng một quả bom một chất nổ nhỏ thôi mà nó giết hàng loạt 8-9 ngàn người một triệu. Các con biết một quả bom như vậy nó bỏ xuống biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu người bị thương, dữ lắm, thật là dữ lắm. Cho nên cái con người ác lắm, nếu con khéo mà không có dựng lại cái nền đạo đức cho nó thì cái hành tinh chúng ta một ngày nào đó bị diệt. Bởi vì đó con người rất thông minh, nó sáng tạo ra những điều giết hại rất là nguy hiểm. Cho nên chỉ có đạo đức mới vươn lên về cái điều này. Vì vậy mà đạo đức nhân đạo nhân quả không làm khổ mình khổ người thì mới bảo vệ được hành tinh của chúng ta, mới bảo vệ được cái ngôi trường sống của chúng ta thanh thản. Mà bây giờ quý vị đã được nghe rõ rồi, vậy thì cái tiêu chuẩn mà làm người thì có năm cái điều kiện tiêu chuẩn làm người. Cái thứ nhất là một con người thì không có sát hại chúng ta, luôn luôn phải thực hiện cái đức, cái đức hiếu sinh, tức là lòng thương yêu, thương yêu cả cây cỏ, bởi vì cây cỏ có sự sống. Chúng ta đừng có vô tình hành lạc đạt lên cây cỏ, giết cây cỏ chết là khổ, nó cũng biết muốn sống như chúng ta, mặc dù nó không như con người được, nó đứng một chỗ là tại vì nó là một cái loài vật, một cái loài vật trong vạn vật, một cái loài vật hành khách. Để răng cây hưu thì lấy cái cây là cây thảo mộc, đưa là cái gì đó. Nếu không có nó thì ngày hôm nay không có chúng ta. Tại sao vậy? Nếu không có rau cải, nếu không có đông cá, nếu không có những vật để mà chúng ta sống thì chúng ta ấy, trong ra cuộc đời này chúng ta lấy gì mà ăn sống? Cho nên phải có cây cỏ, phải có rau cải, phải có hoa quả thì hôm nay mới có chúng ta. Cho nên nó là anh chị của chúng ta. Chúng ta không thương anh chị mà chỉ còn thương ai? Thương thì sống là thương tất cả những loài vạn vật ở trên hành tinh này. Cho nên nó có đạo đức, cái phải sống cái đứa con không có con, nhưng mà biết nó là biết như thương thương thì sống. Hằng ngày chúng ta quân tập cái tâm nó của chúng ta, nó thành ra một cái lực, cái lực của chúng ta, nó thành một cái thế giới khác của chúng ta. Cho nên hôm nay nếu cho chúng ta được toàn thiện, được hiến thương thì chúng ta cũng tập dần để gần được. Các con đọc sách trong cái tập sách mà những lời Phật dạy tập một, thầy có nói về tám cái pháp bậc nhất nữ tu tập được giải thoát. Thì có một bài pháp dạy về tu tâm từ, chỉ có tâm từ thôi, hoặc là tu tâm duy, chỉ có tâm duy thôi thì cũng sẽ được đi đến trước cuối cùng của quả vị giải thoát của nó là đại la. Chỉ một pháp thôi, tu tâm từ, bởi vì là tu lập hương của mình, lập hiến sinh của mình, tức là lập từ tất cả mọi vật đều là từ. Điều là thiên nhiên, không biết thiên nhiên rất là cái vật mạng. Người giữ mình cái thiên nhiên thì còn đó là khác. Phải không? Cho nên tôi một tâm đời thì lúc bây giờ tôi có tâm huyết chúng đó bằng như thế nào? Mỗi con vật, một con kiến, một con tư cỏ. Chúng ta sống một mình thì chúng ta sẽ nói chuyện với những loài vật này. Chúng ta đến một cái thảo cỏ, một cái lá cỏ hợp chân. Chúng ta ngồi, chúng ta tâm sự chúng. Những nỗi chiều mà nó hả? Chúng ta ngồi trước cái thảo cỏ, chúng ta nói chuyện với chúng, rồi chúng ta sẽ nghe chúng tiếp nhận một cái cảm nhận, một cái lời nói của chúng ta, một cái lời cảm giác. Một trong chúng, một đoàn chúng đi, chúng ta khác với chúng ta ngồi này, chúng ta nói chuyện với chúng đi, rồi chúng ta cảm nhận được cái tâm trạng của chúng ta thật tình như thế nào. Còn chúng ta luôn luôn tập các thứ, đặc biệt là trà đạo, đặc biệt là viết, thì coi như là chúng quá thấy chúng ta là quá sợ. Vì cái từ trường của chúng ta quá hết, là chúng ta thấy gần là chúng chạy hết. Còn chúng ta ở trong hết mà chúng ta tăng trị, chúng ta nói, mà trong cách hàng ngày đến các chúng ta ngồi đó để tiếp ăn cái gì, các cô không có lẽ là không có lẽ là các bạn đã được cái ngon để hàng ngày thì anh sẽ lấy cái cơ cho các anh nghe cách làm đây nghe thì hàng ngày ăn cơm mà ít ăn cơm thì bây giờ hàng ngày mà các nhớ tiền ăn mấy con vật mấy con dê không mấy đấy các tiền ăn tàu được như vậy mình nhắc nhở nó vậy thì thấy rõ là các bạn không ăn bao giờ thì không ấy ăn cơm được. Nó cũng có lòng từ, nhưng mà không ai giỏi, nó không biết cái gì, nó tìm cái tấm cái gì. Nhưng mà nó gần mình, nó đem cái lòng từ của mình, nó ngăn cản cái lòng từ của mình, mình nói chuyện với nó. Nó ngồi đó, nó ngó thật sự, nó ngồi đó, nó ngó nghe. Mình không biết nó có cảm nhận được mình sao, nhưng mà mình thấy rõ ràng là mình nói một thời gian sau, mình thấy con vật nó cảm nhận được. Nó nghe là con vật tán đá trên ngàn cái mình, con vật ơi. Mà làm được rồi, con vật được, cứ được, phải không? Chỉ mình có làm được rồi thì mình cứ bị nghe tiếng được rồi, mình biết ăn được. Còn mình không được á, thì đây mình có làm được rồi. Mình phải có đặc tử đó, đặc tử nó nhớ nó làm được rồi ra. Mà mình cứ nói chuyện với tâm tử nó đi. Rồi mình nghe không biết. Thế nào không? Mình đừng có đặc vợ nó, đặc vợ nó có gì nói mà đỉnh lắm. Cho nên trong cái tâm từ của chúng ta nó đang giải ra, thì nó đem lại cái gì mình thích cho nó. Còn mình không có được, để mình biết hậu giải những cái tâm từ. Những cái tâm từ mà tôi có nào rồi. Mà mình thấy mà chửi mình quán mình giận này. Nếu ta mình chịu đựng cái tích ra đó rớt một chút à. Chuyện là thương hay nghe không? Mọi người tâm từ lại.
nó chỉ là chúng ta
vì vậy mà lời khen mình được thương có thể mình đối chúng ta mình còn thương vậy thì hãy ở trong người mình thương được gì
đó cho nên vì vậy từ cây cỏ từ con vật nhỏ đó mình mới chịu được đó là lòng thương thương
đây là cái tấm thứ nhất tu tập lòng thương thương đạo đức thương thương
không phải thứ nhất mà đức Phật cho cái này nó có người nó biết thương thương chứ ai nó có người nó biết thương vợ đi con mà nó thấy tôi nói mình là khổ vợ con mình thấy chưa lắm à phải không thứ chắc mình thương à nhưng mà chỉ nói cho mình cũng là khổ mà luôn á nhưng mà chỉ nói vợ cho con ơi trời ơi vợ nó mình thấy nó luôn nó là khổ mình luôn hết á đây đó chứ không có như vậy như lúc chúng ta thương chúng ta thì nó được luôn chúng ta thì thương rồi tôi bảo vệ nó mà mà chỉ tôi cho tôi đủ thì chỉ đại đủ á chỉ vậy rõ ràng là khổ mình cứ đâu khổ mà mình thương thôi nhưng mà đúng không đó như vậy là rõ ràng là mình chưa thương mà mà nếu cái cho mình chưa có thì nếu chúng ta hay là để chà đạp thiên hạ hết chứ rõ ràng cho nên cái giới luật của Phật nó rất hay rất là tuyệt vời cho nên có người nói với thầy thầy nói là theo kiểu thầy cái bà tự đi á thì thực tá cái ăn thôi cái giờ nó quen rồi bây giờ bán mới được mà thầy nói mà tự đi đánh thầy nói tự đi thiếu đạo đức không có đạo đức à bởi vì thật ra nếu không tự đi bây giờ lúc mà tự đoạt thực tá là thiếu đạo đức đó nhưng mà thiếu đạo đức đó chứ không phải là biết Phật tử không có đạo đức còn có cái đạo đức khác chứ có những hành động đạo đức khác chứ như vậy là biết Phật tử có đạo đức chứ không không nhưng mà thiếu đạo đức gì các bạn biết chưa vậy thì có thiếu mình bồi các mình bồi dưỡng thêm mình làm cho nó tốt là hơn thì mình nó sẽ phải có đạo đức bởi vì đạo đức như nhiên là phải trong này chứ không phải là cái này không có là cái gì không có đâu thì đâu có tham lam trộm cắp nó của ai mà nói tôi thiếu đạo đức à tôi có đạo đức chứ bữa nay thì dưỡng cho người ta mà tôi trả lại chứ vậy tôi có đạo đức chứ tôi đâu có lấy luôn vì vậy tôi có đạo đức mà tại sao thầy nói tôi thiếu đạo đức thầy nói thiếu đạo đức hiến sinh chứ còn đạo đức không tham lam trộm cắp thì ông đủ ông dư nữa à ông còn nói chuyện cho người khác thì như vậy là đạo đức không có à nhưng mà phải chịu được thiệt à bởi vì ở đây chúng ta thiếu cái nhiều mà ở trong cái này đạo đức chứ không phải là một hạng lượng cái hành động này được hành động khác không được cho nên từ đó chúng ta phải tập luyện chúng ta thấy mình còn thiếu cái này rồi rất xấu hổ à hai những con vật cứ sống như vậy tôi cũng không sống vậy mà cứ nói là thật chút thôi nữa nhưng tôi nghĩ từ đó về sau biết được chết đi được mà anh thật chút thôi nữa à biết được chết đã biết được làm gì bộ con bò nó không ăn mà nó cứ thẳng như vừa nó ăn cỏ chứ nó ăn thịt cá đâu mà tôi cứ do thịt cá tôi muốn nó bổ béo tôi dám đi ăn nhưng mà bị mọi cha không ngờ là tôi bị dữ chứ còn ăn ra cỏ như thầy ăn ra cỏ thì nó chết bao giờ à do nên do như vậy chúng ta mới thấy là chúng ta mới luyện tập được cái lòng biết mà nếu tôi cái chỗ này nó còn biết tôi thấy có ăn chay được thôi tôi ăn rau cải và rủ được thôi mà tôi chưa có nói chuyện với chúng ta tức là tôi chưa có nuôi gì chứ nhiều khi tôi đi tôi không cần nếu như chúng tôi thì phản tay như tôi cứu gãy giờ đã cảm mình đi đường tai nạn giao thông bụng gãy giờ đã cảm thì mình quên ra ông trần đi mà đưa còn cứu người ta mình đi mình đạp cái tôi nói tai nạn giao thông sửa cứu nó biết bao nhiêu mình đến đây nó tai nạn giao thông biết bao nhiêu là tiếng gãy giờ gãy tôi nói nó có tới mà đưa cái vừa ra nó là dễ mẻ nhiều khi tập nó tốt hơn nữa có đúng không tai nạn do thằng quá đầu với tiếng thì mình không có nói nữa không có thấy cảnh sát nào là quất được cho mình đi không thì nó phải nhưng mà quá cứ để ý đi trên cái trường đây mà thầy đi ra mấy cửa cổng ở chùa mà nếu mà thầy vô tầng một chút là những viên này có biến chết á có tai nạn giao thông xảy ra biến về là ấy đó đã cái này nó chân mạnh nó đứng dậy nó gãy chân cái loại lớn đấy á không lưu ý nha thầy nói có cho nên rằng tai nạn giao thông rất nhiều chúng ta là những người mà gây tai nạn giao thông rất nhiều cho loài động vật chứ không phải là việc nào cho nên hôm nay mà học được đạo đức của đạo Phật là biết hiến sinh lòng thương yêu cho nên buộc lòng chúng ta biết đi mà chúng ta cẩn thận một người lái xe mà cẩn thận ít xảy ra tai nạn giao thông cảnh sát nó thất nghiệp nó vừa nó vừa tiện nó không còn biết cách tình tại vì cẩn thận hết người nào cẩn thận đi tai nạn giao thông không có và mình cẩn thận được, cẩn thức được thì tai nạn xảy ra cho loài côn trùng là chúng ta biết chân chúng ta không cần cẩn thận từ hạnh phúc biết bao nhiêu từ cái nước đi mà cẩn thận không xảy ra những cái ăn pháp đó cái nơi được sống của chúng ta rất là tuyệt vời rất là thanh tịnh mà thanh tịnh thì nó không bị ô nhiễm nó ô nhiễm từ tinh thần và ô nhiễm từ vật chất bây giờ ví dụ một đống rác nó thành cái chất bụi nó làm cho cái môi trường ô nhiễm mà cái tre nó thải ra một cái khí của nó làm cho môi trường ô nhiễm đó là thành vật chất còn về tinh thần như thế nào quý vị biết không nói một lời nói chửi người ta cái lời nói chữ đó nó trở thành cái từ trường trong cái môi trường tinh thần nó ớt nó mạnh. Cho nên trời nắng mưa nó vô tình, thiên tai tử nạn, động đất nó xảy ra liên tục do cái chỗ mà chúng ta là làm cho cái tinh thần của môi trường tinh thần nó bị ô nhiễm. Bởi vì nói về vật chất thì đã nói về tinh thần, thì trong cái môi trường của hành tinh của chúng ta nó ô nhiễm cả vật chất và ô nhiễm cả tinh thần. Cho nên nó phát đến đâu á, nó làm cho cái sự sống của chúng ta nó bất ổn. Cho nên chúng ta ở đây á, bây giờ chúng ta ở đây thì nó mà ở đâu á, bây giờ nó lụt nó đâu có ôn hòa được đâu. Cho nên trong cái sự tu tập cái đạo Phật dẫn dắt chúng ta để vun bình được cái vũ trụ, vun bình được cái bầu khí quyển, thì sống của chúng ta làm cho nó ổn định, thời tiết thuận hòa, nó không có còn cái chi thế này nữa, nó không còn cái lũ lụt, nó không mưa vừa phải, nó không thấy quá mà nắng nó cũng không thấy quá, cái chỗ thì không nhất quá câu là hơi vui người ta phải duy tư đến cái chỗ khác mà để sống. Còn cái chỗ thì hơi nước ngọc người ta uống không hết, chế chứ nào mà cả lá. Cho nên trong cái sự vinh bình và cái đạo đức của đạo Phật nó làm cho cái bầu khí quyển chúng ta nó vinh bình cả cái vật chất và cái tinh thần, nó làm cho cái cuộc sống con người và mọi vật được bình an. Đó là một cái điều rất cần thiết mà chúng ta phải hiểu. Chứ chúng ta đừng thấy rằng nếu cái đứng góc dơ đó là chúng ta nói làm dơ thôi, hầu hết là các nhà khoa học đã thấy chúng ta làm cái này làm cái kia, nó cái gì vật chất nó làm ô nhiễm tế bào các khí quyển của chúng ta, thì nói đó là thiếu vệ sinh môi trường sống. Chứ không ngờ là chúng ta cái tinh thần của chúng ta cái chửi mắng đánh lộn với nhau nó cũng thải ra cái môi trường ô nhiễm hung dữ đó nữa, thì nó làm chúng ta đau khổ thêm. Cái làm gì thì chúng ta kêu nó nhiễm, cái này nó nhiễm, cái này cái giờ phải người ta dữ quá vậy, tại vì nó nhiễm ta cái dữ đó mà nó nhiễm ta đáng nhớ. Mà mấy thầy thầy làm sao mà cũng được hết, mấy thầy thầy làm sao làm được hết. Cho nên thầy kêu gọi chúng ta phải thực hiện tu tập từ cái gian nan này để làm cho nó thanh tịnh trở lại, cái môi trường thanh tịnh này. Bây giờ hồi nào bây giờ nó cho không biết, hôm nay biết rồi thì nó cho cố gắng tập dữ hơn, thì nó con sẽ thải ra một cái từ trường vì tinh thần của nó con thải ra trong cái bầu khí quyển của nó con tuy nó vô hình nhưng nó ổn định được cái môi trường thanh tịnh. Cho nên Đức Phật nói tâm thanh tịnh là tâm gì? Tâm thanh tịnh là tâm không có tham sân si. Mà cái môi trường của mình cứ thải ra tham sân si không ở đây thì nó làm sao nó thanh tịnh được, mà nó không thanh tịnh thì nó là ô nhiễm. Cho nên dễ thứ nhất là tánh sắc thanh, mà tánh sắc thanh tức là đạo đức nguyên trình, đó là cái thứ nhất. Nó con thấy nó lợi ích rất lớn, như nãy giờ thầy nói về vì được cái môi trường như vậy, môi trường sống của chúng ta không ô nhiễm có hai phần. Mà nếu mà chúng ta sống đạo đức nguyên trình thì chúng ta không bao giờ mà chửi mắng ai, thì làm sao có thải ra những cái ô nhiễm đó. Chúng ta biết thương yêu những lời vật thì chính là chúng ta đã biết thương yêu mình và không biết không làm khổ mình rồi. Thì như vậy rõ ràng một cái đạo đức mà cái đức mà đầu tiên chúng ta bước chân vào họ ta như nữ giới và đã cố gắng khắc phục hơn sống cái đức như trình. Vậy thì quý vị đã nghe rồi thì một lúc nữa quý vị có thấy rằng cái đạo đức này cần phải kinh Đức Phật để mà thọ, kinh Ba Ngôi Tam Bảo để mà thọ cái đạo đức, cái đức này không? Chắc chắn là thì tin rằng quý vị đến đây là quý vị có một tâm nguyện là sẽ thực hiện cái đời sống mình là đời sống thiện tâm. Đạo đức thứ hai là tâm giới sống Đức Phật sống không tham lam trộm cắp. Tham lam trộm cắp nghĩa là của không cho mình lấy, người mất của thì khổ đau, còn mình lấy của thì hí hửng, nhưng mà về rồi thì ăn tiêu tích cho hết, phải không? Nó cũng đâu còn, bởi vì của đó là của để về cảnh, cho nên nó dễ bị mất. Cho nên cái của mà tham lam của không cho, người ta tham lam mới trở thành dở đồ và của cả đi tài sản bị mà mới tịch thu. Cho nên chúng ta nghe những người rất giàu nhưng mà cuối cùng thì bị tù. Còn những người mà không thật tuy nghèo nhưng mà rất là ngon ngọt, bởi vì mình có gian xảo tức là có tham lam trong đó, có lấy chuyện cho cũng như bây giờ thầy đang dám đánh này. Mỗi một cái chú họ một công nhân mà làm trong cái chuyện của thầy á, thầy chỉ trả lương họ thay vì một triệu thầy chỉ trả họ 800 thôi, họ cướp cái tâm của họ 200 thôi. Nhưng mà 1000 công nhân vậy thầy giàu hơn, giàu chứ không khác nhiều mà giàu chứ. Cho nên họ cứ trả lương cho công nhân rất rẻ mà họ làm giàu biết rồi. Mà giàu đó để làm gì nữa, cái gì mà tử biết không? Họ cũng đi nhậu nhẹ ăn chay đâu đó cũng tiêu hết, không bao giờ có. Họ còn sống kiếm nữa, nghĩa là đi kiếm vợ bé vậy họ làm cho vợ con quen quen nữa. Tiền bạc nó nhiều nó sai là vậy. Cho nên do đó bóc lột người này để sử dụng cho cá nhân của mình thì mình phục lại kia. Cuối cùng cái ông này vừa giám đốc đưa là bị tù, bị bắt, phải không? Đó là do cái tham lam thành công nhân. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta không tham lam, của đâu vừa được kiếm được không được, của người ta để người ta rớt đó, dám người ta trở lại người ta lột. Mình cứ nghĩ mà người này cũng được thì người khác cũng được, thôi được bỏ túi chắc ăn hơn. À, bây giờ bữa tối mà mình không được thì người khác người ta cũng được, thôi mình được bữa tối mình. Thì như vậy là không được. À, người nào lỗi thì tội người ta chịu, còn như mình rất là không lỗi. Như vậy nó thật sự là đệ tử của mình, nhưng họ cái giới đó chứ. Cho nên khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta cái giới không ta làm được tắt tắn, không được lấy của ông cho. Người ta cho, mà thấy người ta nghèo, thì mình phải tìm cách nào mà trả lại người ta. Bởi vì người ta nghĩ người ta thương mình, người ta giúp mình trong khi hoạn nạn, mà mình thấy rằng người ta giúp mình vừa đủ với cái chỗ mình kiếm một thôi, chứ mình không nên lấy toàn bộ cái tiền. Chẳng hạn bây giờ thầy thế nào, bây giờ Phật tử cúng dường tiền nhiều quá, tỷ mấy mà giờ chúng Phật tử cúng dường 2 tỷ thôi bỏ túi thầy, không có nói ra để cho nó nhiều cúng nữa. Thầy cho nó đấu tham á, thầy là cái tấm dường cũng tham chứ được, đâu phải. Cho nên cuối cùng thầy cắt cái dường quá được, phải dường đâu? Nói chuyện là tự chứng dường, chứ không dám nói chuyện trong kinh sách. Nói chuyện kinh sách thì Phật tử chứng dường kinh sách và cái chùa, họ đâu chịu không? Phải không? Hả? Do đó, khi mà vừa đủ rồi, tuyên bố là tôi đã trả nợ xong rồi. Rồi bắt đầu bây giờ Phật tử chứng dường những kinh sách khác thì cái cuốn kinh nào nói cho rõ, để rồi chúng ta tiếp tục chúng ta làm đâu nó ra đó. Chứ mà kéo chúng ta có thời gian trả cho đó. Từ nhiều sai bậy, ít bữa rồi thầy có cho hai thầy chạy. Khi nào mà thầy có cho hai thầy chạy, tôi đừng ông thầy này lấy chuyện trong kinh sách của Phật tử mà chấm nhau tại đây. Có đúng không? Thế mà thấy thầy khác, thấy khác chứ cái thấy thầy có cục đá mà nói có cái gì, thì là trời trời nè. Không, hãy cứ thấy chứ, cái này là thầy dạy cách khác trước để nhận định. Anh thầy hư là do vật chất nhiều, anh thầy hư là do tiền nhiều. Cho nên nó phải khai chiếu anh thầy, nếu ông thầy không chiếu chính thì nó phải khai chiếu anh thầy phải làm tất cả mọi cái được. Bởi vì không có anh nào mà đi, họ có phục vụ cá nhân cho họ, có thân mà chứ không chiếu anh, bởi vì họ cần việc làm. Cho nên ở đây, khi anh thầy mới tu hành tối quán, tôi biết lâu thời gian sau thì đã có đủ thứ hết thì anh thầy này chưa phải đặt không được diện. Cho nên từng chút hết từng đó mà chúng ta biết cái sai và cái đúng của anh. Cho nên giới luật là cái thông cảm và đó họ trong cái khuôn khổ không được thái quá, biết được cái người tốt thì người xấu là do giới luật. Bởi vậy thân tham lam tức là buông xả thôi, cái người thân tham lam buông xả, nhưng buông xả cần làm. Cái đức nó là cái đức buông xả, cái đức không tham lam là cái buông xả, biết buông xả. Còn cái người mà tham lam là người không biết buông xả, cái gì họ cũng luôn rất mặt dài cho họ, họ làm phục vụ cho họ, nhưng họ nói hay lắm, họ nói cho xã hội, họ nói cho mọi người, thì bạn họ đang rất mặt. Đó là một cái sai. Cho nên ở đây thế giới không tha, không lấy của, không cho, thế giới tham lam trọng cách này, cái tập tánh chúng ta không làm gì đó. Nhưng cái đức của nó là cái buông xả, và cái người buông xả là cái người không tham lam. Nghĩa là thầy xã, thầy còn bao một bát, thầy còn không nhau làm gì. Thầy xã, thầy không có nhà cửa, không có gia đình, thầy còn dành chiếc, thầy còn cất chiếc cái chùa, thầy còn làm chiếc cái phòng sáng đẹp, làm gì nữa. Không có mình có tuyệt rồi, cũng nằm dưới đất, người ta cũng chơi, người ta cũng nhét dưới đất rồi, cái gì đó là chiếc phòng sáng. Cho nên đó là cái chiếc phòng. Một người tu sĩ của Phật giáo là buôn xã, các con nghe Đức Phật nói như thế này. Một người tu sĩ thì phải tạo bỏ râu tóc, cách áo tài xa, áo tài xa không phải áo tài đẹp lắm. Cái áo tài xa của Đức Phật xấu lắm đấy con. Giải thứ ma mà được chết là từng miếng. Mà giải thứ ma ngày xưa nó không có tốt đẹp gì hết, nó xưa lắm. Nó như cái hơi vậy. Phải không? Các con giải tám giải gì hồi xưa đó. Chứ bây giờ giải mà của thứ ma họ thì nó được ra nó tốt lắm. Giải mà bây giờ để mà trải để mà giống cái thứ ma đó. Nếu mà được giải như giờ ta tư thì nó cũng tốt lắm đó. Mà thầy được nó tử như là thầy cũng mừng lắm. Còn cái giải hồi xưa nó rất xấu, nó xưa nó thô, mà giải ta đó. Mà cho nên ngày xưa Đức Phật mặc cái y đó gọi y thánh bảo đó. Thầy nói thả tầm bây giờ mà còn được thầy mặc được cũng tới nè. Thầy nói thật sự là thầy không ngang mặc cái này nó mang nợ nhiều, mặc cái đó ít nợ. Cho nên trong khi đó một cái người mà đắp áo xà xa, xuất gia sống không gia đình không nhà cửa, ba y một bát giữ được duy tốt, đời sống tinh thần không đáng như không tắm bạch như giờ ốc, nó chính là một người tu sĩ không nhà cửa, ngay ở chỗ này không ở chỗ khác. Mà có ở một chỗ đi nữa cũng trò canh giúp lá mà thôi. Các con thấy thầy có giờ trò canh giúp lá xong không? Thầy ở cái nhà tường cũng rằng tốn quá gì. Nhưng mà sự thật không phải nhà thầy ở đâu, nhà của má ở. Tính nói đi tính thầy ở tạm. thầy chỉ là người ở tạm để mà làm công việc với nó mà thôi. Nó chẳng qua có một người nói với thầy vậy thôi. Thầy cứ nhắc lại, họ nói ngày xưa ông Phật có được ông Xá Lợi Pháp là một chuyện nữa. Còn thầy bây giờ không thấy được tử của thầy mà biết ông Xá Lợi Pháp một chuyện nữa. Mà con nghĩ thầy có ông Xá Lợi Pháp làm đủ công việc cho thầy hết. Đó là cái nói duy tính của thầy. Bây giờ nó, ngày xưa ông Xá Lợi Pháp ông thuyết giảng cho chúng tu tập. Bây giờ cái máy duy tính của thầy nó thuyết giảng những bài này bài khác cho Phật tử. Phải đúng không? Mấy con đặt tinh thất của thầy có phải là Xá Lợi Pháp bằng cái máy duy tính của thầy không? Nó làm ra những cái trang sách của thầy có làm được không? Phải không? Bây giờ nó là ông Xá Lợi Pháp của thầy, chứ thầy có ông Xá Lợi Pháp ở chỗ nào nữa đâu? Phải không? Phải đúng không? Cái ông này ông đến đây ông nhìn cái phần của thầy làm việc ổng đó. Ông Xá Lợi Pháp ông ngồi đây mà ông làm việc với thầy để mà ông nhìn cái chứng của thầy. Phải không? Cái máy cũng là một cái người đó, nó làm được cái việc đó. Thì hôm nay thầy mới nhắc như vậy. Còn một cái ông mà thành thông mà một tiền điên á, thì thật sự cái máy duy tính nó cũng thành thông ghê gớm lắm đó, chứ không phải là thành thông. Nó dám nói chuyện với các con ở bên Tây Phương á, phải bên Mỹ á. Không, thầy nói đúng mà, nó là thành thông, nó là một tiền điên á, nó không phải đâu. Cho nên nó có đủ thành thông mà nó có đủ trí tuệ để nó làm việc, để nó giúp cho mọi người hiểu biết được công tác. Như vậy rõ ràng là trong cái thời đại, nếu không có máy vi tính thì chắc chắn là mình thầy thì không có ông Xá Lợi Pháp ở một chuyện điện. Mà hiện giờ thầy có ông Xá Lợi Pháp ở một chuyện điện, có không? Bởi vì cái ông này nói với thầy như thế này nè, ngày xưa nói về vấn đề mà chuyên hợp á, thì người nào cũng có ông Xá Lợi Pháp ở một chuyện điện hết, chứ không phải ông Phật Thích Ca không. Ông Phật Thích Ca cũng có hai người đại đệ tử. Còn thầy bây giờ con nhìn trước thì sao thì con thấy, nhưng mà thầy, con thấy thầy có hai ông này, cho nên thầy làm công việc này thúc đẩy công việc. Mà cái ông này nói như vậy, thầy thấy là ông tưởng tượng cũng khá hay lắm, nhưng mà đây là tưởng thôi. Nhưng mà sự thật, những cái máy này nó giúp đỡ để phổ biến được cái chân pháp của Phật rất là hay. Bây giờ thầy trở về vấn đề là cái giới mà tánh không tham lam cũng tức là biết nhân quả, nhưng mà luôn luôn chúng ta cần lao. Nếu con ở trong vị trí nào mà làm ra được tiền bạc thì mới có cố gắng mà làm cái lương thiện, làm giúp cho những người bất hạnh. Những người bất hạnh là do nhân quả ác của họ mà sinh ra cuộc đời họ biết mà chúng ta hãy an ủi những người đó. Mà chúng ta an ủi những người đó, chúng ta sống bằng đạo đức của chúng ta, làm cho họ trở về với đạo đức, làm cho họ sống đúng đạo đức để cái nhân quả họ được tốt hơn. Đó thì chúng ta hãy cố gắng. Không tham lam của ai, nhưng chúng ta phải chuyên năng đúng ở trong vị trí của chúng ta làm có tiền bằng cách lương thiện. Đừng làm tiền có nhiều cái mà chúng ta làm khổ người khác, còn làm tiền có nhiều cái mà không làm khổ người. Chúng ta hãy làm. Nếu chúng ta thấy gia đình của mình được yên vui hạnh phúc mà còn thừa hạn, thì chúng ta hãy giúp những người khác. Mặc dù đó là thiết thể lại, nhưng chúng ta an ủi được mọi người để giúp cho cái hạnh phúc, cái cuộc sống, cái hạnh phúc chúng ta có một sự an ủi riêng. Vì vậy mà mọi người nghèo khổ đó, họ nghĩ rằng họ không có bị giọt, họ rơi, họ còn có những người chăm sóc. Đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu. Chứ không lẽ bây giờ mình vô cảm, mình đã tốt, mình không cần giúp cho ai hết, ai tốt tốt, ai mặc ai, thì điều đó không phải. Thì là một người đệ tử của Phật thì chúng ta phải tránh trước những điều này. Bây giờ tới cái giới thứ ba là cái giới không tà danh. Nghĩa là thường thường là cư sĩ các con đều có vợ chồng, mà khi mình có vợ chồng thì mình phải chung thủy. Tà dâm có nghĩa là mình dâm với một cái người khác, làm cái gia đình mình tan nát. Cho nên cái giới này là cái giới chung thủy, cái giới đạo nghĩa của làm người. Do như vậy thì nhưng như vậy các con nhớ cái đức của nó là đức chung thủy. Cái đức chung thủy chúng ta hãy cố gắng mà giữ gìn. Khi không có chồng có vợ thôi, mà khi đã có chồng có vợ thì nhất định không tìm một người khác. Thường thường bây giờ thì người ta có tiền bạc, người ta hay làm cái chuyện không có đúng cách, không có chung thủy. Bắt đầu bây giờ đi vô sở làm việc, vợ mình ở nhà mà có mấy cô cái tí nhỏ nhỏ, bắt đầu đó thì cái ông giám đốc này ông ghen mấy cô này hết. Nguy hiểm vô cùng, làm như vậy cái lương tâm của mình nó không có đứng xứng đáng đâu. Đối với cái người mà đã quy y tam bảo, đã theo Phật rồi, chúng ta phải tư duy suy nghĩ cái này không phải. Chúng ta phải có giữ gìn đức chung thủy, lòng chung thủy với người khác là đức hạnh của chúng ta, cho nên chúng ta phải cố gắng giữ gìn. Bởi vì cái giới ngữ nó có sự cám dỗ của mấy anh đó, cho nên vì vậy nhất là mấy cô mà thiếu quý mà ăn mặc hở hang, ăn mặc khác người, nó gây cho cái sự cám dỗ về tình dục. Do đó mấy ông giám đốc này cũng có tiền họ bỏ ra để dụ dỗ các cô này mới làm không đúng cách, cho nên vì vậy nó tệ hại cho xã hội. Cho nên cái khi mà chúng ta biết rằng thế giới mà tấm tài giác này á, mà nếu mà đối với của chúng ta là có cái nền đạo đức, ông bà chúng ta ăn mặc các con thấy từ miền Bắc cho đến miền Nam chúng ta ngày xưa người phụ nữ ăn mặc rất chính đáng, rất chính đáng. Cho nên cái chính đáo đó nó rất hay là nó không có rời chi dân rời dục gì hết, làm cho chúng ta cái lòng tự kỷ chúng ta đối xử với trong gia đình rất xấu xa. Còn khi mà chúng ta bị chi dân rời dục như vậy thì chúng ta khó mà thắng, bởi vì cái tình dục của chúng ta rất mạnh. Cho nên ở đây cái giới tánh của Đức Phật tánh, nhưng mà chúng ta phải hiểu biết chung thủy là con người chúng ta phải chung thủy, đâu phải con thú mà lan cả mai con vật này mai con vật khác như vậy. Nếu chúng ta có vợ con rồi mà chúng ta còn lấy người này lấy người kia những lúc như vậy, bây giờ là có cây đa nó mấy ông mấy bà mới sợ chứ còn sợ cái cây đa là láng lực hết. Cho nên ở đây giới luật của Phật cấm như vậy, mà khi chúng ta biết như Phật rồi thì chúng ta hãy cố gắng giữ gìn cái đức, cái đức chung thủy này. Đó là cái đạo đức thật sự đối xử với nhau, làm cho gia đình không nghi ngờ, vợ con không nghi ngờ, chồng con không nghi ngờ, thì đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta nghi ngờ thì cái lần nghi ngờ đó nó làm cho không gian tương người nào cũng là cũng ghen hết, nam cũng ghen mà người cũng ghen. Khi người ta đặt trọn lòng vui người ta lấy gì đó mà thấy gì đó nó không có chung thủy với mình thì cốt là mình phải ghen, mà ghen là đau khổ. Những cái điều kiện đó nó xảy ra trong xã hội chúng ta rất nhiều nhiều. Khi tạo thực chất hoặc là cứ làm điều này làm cái kia hoặc cái kia giết nhau qua cái sự ghen tương này, cho nên chúng ta biến đi chung thủy.